Bông hồng thứ 47. Cầu nguyện theo cách Chúa đã dạy. Hỡi dân Thiên Chúa, hỡi những linh hồn được Chúa yêu thương tuyển chọn, anh em hãy tách xa những kẻ xấu, những kẻ tự kết án cho mình qua đời sống gian tà, thiếu đạo đức, nhàn cư lười biếng. Anh em hãy siêng năng đọc kinh Mân Côi với niềm tin, khiêm nhường, tin tưởng và trung thành. Trước hết, những ai vâng nghe lời Chúa Giêsu dạy phải cầu nguyện liên theo gương Ngài. Những ai ý thức về nhu cầu phải cầu nguyện nhiều để tránh những sự tối tâm trong linh hồn, những sự yếu đuối và những sự cám dỗ thường ngày. Những người đó sẽ không chỉ đọc kinh Mân Côi mỗi năm một lần hoặc mỗi tuần một lần, nhưng sẽ lần chuỗi Mân Côi mọi ngày, không bỏ qua ngày nào, để bảo đảm ơn cứu độ của mình. Đúng như lời Chúa dạy, phải cầu nguyện luôn, đừng nản chí. Trên đây là chính những lời vô cùng chân thật của Chúa Giêsu. Chúng ta phải tin theo và thực hành để được ơn cứu độ. Anh chị em hãy hiểu những lời này cách nào tùy ý, miễn là đừng hiểu theo cách những người không muốn làm theo gương Chúa Giêsu. Chúa đã nói: Thầy làm gương cho anh em, để thầy làm thế nào thì anh em cũng làm như vậy. Vậy mà gương Chúa để lại cho chúng ta là ngày thức thâu đêm để cầu nguyện. Y như thể cầu nguyện ban ngày chưa đủ, Ngài đã lấy một phần đêm để cầu nguyện. Ngài thường xuyên nhắn nhủ các môn đệ rằng: Hãy thức tỉnh và cầu nguyện, xác thịt thì yếu đuối. Những cơn cám dỗ thì luôn luôn diễn ra. Nếu anh em không cầu nguyện luôn, anh em sẽ sa ngã. Có vẻ như các môn đệ của Chúa nghĩ rằng các lời của Chúa chỉ là những lời khuyên, và họ đã hiểu những lời đó theo mốt của người đời, cho nên họ đã sa ngã khi bị cám dỗ, mặc dầu họ đang sống bên cạnh thầy mình. Nếu anh chị em muốn sống theo mốt của người đời, để rồi sẽ bị án phạt như họ, nghĩa là nếu anh chị em cứ thỉnh thoảng phạm tội trọng rồi đi xưng tội, cố gắng tránh xa những tội ghê sợ và xấu xa, nhưng vẫn không xa tránh những tội chấp nhận được, thì anh chị em không cần cầu nguyện nhiều, không cần đọc kinh Mân Côi hàng ngày. Bạn chỉ cần đọc vài kinh ban sáng và ban tối, lần chuỗi Mân Côi để đền tội sau khi xưng tội, và khi có hứng thì đọc vài chục kinh kính mừng. Như thế cũng đủ để sống như một người lương thiện. Làm ít hơn thế, bạn có thể sa vào cuộc đời trụy lạc. Nếu làm nhiều hơn thế, bạn sợ người ta coi bạn là người đạo đức kiểu bà già. Trái lại, nếu bạn muốn sống như người Kitô hữu đích thực, bước theo các thánh, không sa ngã vào các tội trọng, thắng được các cạm bẫy và các cơn cám dỗ của ma quỷ, thì bạn phải cầu nguyện luôn như Chúa Giêsu đã dạy và đã truyền. Vậy ít là bạn phải đọc kinh Mân Côi mọi ngày, hoặc đọc một kinh nào như thế. Tôi nói ít là bởi vì đó là bạn muốn cậy nhờ kinh Mân Côi để tránh xa mọi tội trọng, thắng mọi trước cám dỗ đang lan tràn giữa thế giới tội lỗi này. Những cơn cám dỗ đã làm sa ngã những linh hồn vững mạnh. Chúng ta đang sống giữa những tối tâm dày đặc, thường gây mù quáng cho những linh hồn rất sáng suốt. Chúng ta đương đầu với ma quỷ, là những thần dữ rất tinh khôn và đầy kinh nghiệm, vì chúng có ít thời gian để cám dỗ ta, nên chúng dở đủ trước để thành công, ôi kinh Mân Côi huyền diệu biết bao. Nếu nhờ kinh Mân Côi mà chúng ta thắng được ma quỷ, thắng được thế gian và thắng được xác thịt, xa lánh được tội lỗi để được Chúa cứu vớt ta, đem ta về thiên đàng. Nếu bạn không muốn tin những gì tôi nói, xin bạn hãy nhìn vào kinh nghiệm của bản thân bạn. Tôi xin hỏi bạn, nếu bạn chỉ đọc vài kinh như những người theo thói thế gian quen làm, và bạn đọc theo cách họ thường đọc, bạn có thể tránh xa ngã vào những tội lỗi nặng nề và những tội mà sự mù quáng của bạn vẫn cho là nhẹ không? Bạn hãy mở mắt linh hồn ra và để sống và chết cách thánh thiện, không mất tội trọng. Bạn phải cầu nguyện luôn. Bạn phải đọc kinh Mân Côi hằng ngày như các hội viên Mân Côi xưa. Tôi sẽ đưa ra đủ chứng cớ về điều tôi khẳng định đây. Khi dạy Thánh Đa Minh rao giảng việc đọc kinh Mân Côi, mẹ đã truyền cho thánh nhân lần chuỗi mọi ngày và dạy mọi người lần chuỗi mọi ngày. Bởi vậy, thánh nhân chỉ nhận vào hiệp hội Mân Côi những người quyết tâm lần chuỗi Mân Côi mọi ngày. Nếu hiện nay người ta chỉ đòi hỏi các hội viên lần chuỗi Mân Côi mỗi tuần một lần, đó là vì lòng sùng kính đã nguội đi, đức mến đã giảm sút. Hồi ban đầu mọi sự đã không như thế. Dầu sao bạn cũng nên ghi nhớ ba điều sau đây. Thứ nhất, nếu bạn muốn gia nhập hiệp hội Mân Côi và được hưởng nhờ các lời cầu nguyện và công phúc của hiệp hội, không những bạn phải quyết tâm lần chuỗi Mân Côi mọi ngày, nhưng bạn phải xin người phụ trách ghi tên của bạn vào sổ các hội viên tại nơi và hiệp hội Mân Côi được thành lập. Nên xưng tội và rước lễ ngày gia nhập hiệp hội. Thứ hai, quyết tâm lần chuỗi như thế là một việc lành thánh. Nhưng nếu bạn bỏ lần chuỗi một ngày, thậm chí cả tuần hoặc cả năm, bạn sẽ không phạm tội gì, dầu là tội nhẹ. Thứ ba, khi bị đau yếu vì công việc bổn phận bắt buộc hoặc vì quên lãng mà bạn bỏ đọc kinh Mân Côi trong ngày, bạn vẫn được dự phần vào các cuộc và các lời cầu nguyện và công phúc của các anh chị em trong hiệp hội Mân Côi. Và tuyệt đối không buộc anh chị em phải lần hai chuỗi ngày hôm sau để bù lại sự thiếu sót ngoài ý muốn này. Tuy nhiên, nếu bệnh tật vẫn để cho anh chị em có thể đọc một phần chuỗi Mân Côi, thì anh em phải đọc phần ấy. Lạy Chúa, hạnh phúc thay những kẻ được ở trong nhà Chúa, đời đời họ sẽ ngợi khen Chúa. Lạy Chúa Giêsu, những anh chị em hội viên Mân Côi ở với Chúa mọi ngày, bên cạnh Chúa tại Nazareth, bên cạnh Chúa trên đường lên núi Sọ, để suy ngẫm những mầu nhiệm vui, thương và mừng của Chúa. Ôi họ hạnh phúc dường nào khi còn sống ở dưới đất này với những hồng ân rất nhiều và rất lớn lao mà giáo hội Chúa dành cho họ. Và họ sẽ được Chúa mang lên trời để chúc tụng Chúa muôn đời. Thứ đến, bạn phải lần chuỗi Mân Côi với niềm tin theo như lời Chúa Giêsu đã dạy: các con hãy tin rằng mình sẽ nhận được những gì mình cầu xin, và các con sẽ được như vậy. Bạn phải tin Chúa sẽ ban cho bạn những gì bạn cầu xin, đúng như Chúa Giêsu đã nói với người ta: con hãy được như con đã tin. Và Thánh Kinh có lời: nếu anh em cần sự khôn ngoan, anh em hãy xin Chúa, nhưng phải xin với niềm tin, không chút do dự. Vì kẻ do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên vật xuống. Những người như thế đừng tưởng nhận được ơn gì của Chúa. Vậy anh em hãy đọc kinh Mân Côi với niềm tin vững chắc, anh em sẽ được nhận mọi ơn lành của Chúa. Thứ ba, bạn phải cầu nguyện cách khiêm nhường như người thu thuế trong Tin Mừng. Người đó quỳ hai gối trên đất, chứ không ngồi trên ghế như những người thế gian kiêu căng. Người đó quỳ cầu nguyện ở cuối đền thờ, chứ không đứng nơi cung thánh như người biệt phái. Người đó cúi đầu nhìn xuống đất, không dám ngước mắt nhìn lên trời, không cất cao đầu như người biệt phái. Người đó đấm ngực xưng mình là kẻ tội lỗi và xin ơn tha thứ. Xin Chúa thương xót con là kẻ có tội. Người đó không có thái độ của người biệt phái, khinh dễ người khác khi cầu nguyện. Bạn đừng bao giờ cầu nguyện như người biệt phái, vì lời cầu nguyện như thế chỉ làm cho người ta thêm cứng lòng và đáng Chúa trút giữ. Hãy bắt chước lời cầu nguyện khiêm nhường của người thu thuế. Người này đã nhận được ơn tha thứ và đầy lòng thương xót của Chúa. Bạn coi chừng, đừng bao giờ xin những ơn phi thường, những tri thức phi thường, những thị kiến, những mặc khải và những ơn lạ lùng đôi khi Chúa đã ban cho một vài vị thánh khi đọc kinh Mân Côi. Hãy cầu xin Chúa ban thêm đức tin cho bạn là đủ rồi. Vậy, vì đức tin sẽ giúp bạn thực hành các việc đạo đức cách thánh thiện. Bạn đừng bao giờ bỏ một phần nào của kinh Mân Côi vì thấy mình khô khan, chán nản trong tâm hồn. Làm như thế là bất trung, và đó là dấu hiệu của tính kiêu ngạo. Trái lại, như một chiến sĩ can trường của Chúa Giêsu và mẹ Maria, bạn hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi của Đức Mẹ. Dầu không thấy, không cảm thấy, không nếm được sự ngọt ngào nào hết, bạn hãy vững lòng tiếp tục đọc các kinh lạy cha, các kinh kính mừng, và cố gắng nhìn lên các mầu nhiệm Mân Côi của từng trục kinh mình đang đọc. Bạn đừng ước ao kẹo và mứt trong bữa ăn hàng ngày, nhưng hãy bắt chước Chúa Giêsu trong cơn hấp hối trong vườn cây dầu. Trong cơn hấp hối, ngày càng cầu nguyện tha thiết hơn. Vậy khi đó khó cầu nguyện, chán nản và khô khan, bạn hãy lần chuỗi Mân Côi cách tha thiết và trung thành hơn, để người ta có thể nói về bạn những gì đã được nói về Chúa Giêsu trong cơn hấp hối. Ngài đã cầu nguyện lâu hơn, tha thiết hơn. Thứ bốn, bạn phải cầu nguyện với hết lòng tin tưởng. Tin tưởng vào lòng nhân hậu và quảng đại vô cùng của Thiên Chúa, và tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn phúc, và Chúa Giêsu là dòng suối hằng chuyển các ơn phúc của Chúa xuống những người cầu xin. Chúa Cha hằng hữu chỉ mong ước một điều, là thông ban cho chúng ta những ân sủng và lòng thương xót của Ngài. Ngài nói lớn tiếng: tất cả những ai khác hãy đến uống nước. Hãy uống nước bằng việc cầu nguyện, và khi người ta không cầu nguyện, không đến với Ngài, thì Thiên Chúa than thở: chúng bỏ quên ta là giếng nước hằng sống. Sách Phúc Âm kể lại rằng, hôm ấy, đứng trong đền thờ, Chúa Giêsu nói lớn tiếng rằng: ai khác hãy đến với tôi mà uống, như lời Thánh Kinh nói. Từ lòng Ngài sẽ tuôn chảy một dòng nước hằng sống. Lời cầu nguyện Kinh Mân Côi là dòng suối chuyển các ơn Chúa xuống cho chúng ta. Và nếu chúng ta không dùng lời cầu nguyện để xin ơn Chúa ban các ơn cần thiết cho mình, thì Chúa Giêsu sẽ than thở một cách đầy tình thương rằng: cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy, hãy xin thì sẽ được, để niềm vui của anh em được trọn vẹn. Hơn nữa, để giúp ta thêm tin tưởng khi cầu nguyện, Chúa Giêsu đã cam đoan Cha Ngài sẽ ban cho ta những gì ta cầu xin nhân danh của Ngài.